Bây giờ từ Tổ Nguyện Khả trở xuống thì chúng ta thấy sao? Sau này một người bệnh hủi gặp Tổ Đạt Ma Huệ Khả: thưa con tội lỗi nhiều quá cho nên bệnh hoạn, nhờ thầy dạy con pháp sám hối. Thì mình là bệnh hoạn thì xin pháp sám hối để cho hết tội, đó hợp lý. Thì xin sám hối để cho hết tội thì ngài Huệ Khả ngài dạy sao? Đem tội ra ta sám cho. Cái kia là đem tâm ra ta ăn cho. Này bảo đem tội ra ta sám cho. Lâu nay chúng ta nói tội, nói nghiệp, nhưng bây giờ chúng ta biết tội ra làm sao không? Nghiệp ra làm sao không? Cũng không biết. Giờ quay lại tìm tội, cũng không thấy tội đâu hết. Thì nói: bạch hòa thượng, con tìm tội không được, không có. Ta đã sám hối với người rồi, rồi cũng được ngộ đạo thành tổ. Tới đời thứ ba gặp ngài Đạo Tín, là một chú sa di mới 14 tuổi. Gặp ngài Tăng Xá, tức là tổ thứ ba đó, thì ông thưa rằng: bạch hòa thượng, dạy cho con pháp tu giải thoát. Câu nói đó rất đạo vị, giải tu giải thoát. Thì ngài chỉ nói: ai trói buộc ngươi? Quản tìm hồi, nó con không có ai trói buộc hết. Nó cầu giải thoát làm gì, cái ngộ đạo. Thì như vậy, tất cả cái dạy từ trên đến xuống dưới đi một chiều cụ thể là phản quan lại, tìm tâm mình, tìm tội của mình, tìm cái nghiệp của mình, thì tự nhiên mọi cái nó tan qua. Bởi vì sao? Vì tâm hơn thua phải quấy tốt xấu là cái tâm tạo thành nghiệp. Bây giờ tội từ đâu có? Tức là do cái tâm đó mà tạo thành tội, thì từ tội nó kết thành nghiệp. Như vậy muốn tìm tội thì chúng ta phải quay lại nhìn tâm. Nếu tâm không có thì tội theo đó nó cũng mất, mà tội mất thì nghiệp theo đó cũng tiêu, thì không còn nghiệp nữa. Chúng ta làm sao? Tự tại giải thoát chưa? Như vậy thì cái giải thoát nó không có xa, mà chỉ vì mình tu hướng về ngoài nhiều, tu cầu Phật gia hộ cho mình được sống lâu, được gặp những duyên tốt, cất chùa cho to, làm Phật sự cho lớn, mà không chịu quay lại mình, thấy rõ mình. Mà không thấy rõ mình thì trên đường tu làm sao mà có kết quả. Cho nên tôi nói thẳng rằng cái bài pháp này là cái bài pháp tuyệt vời, trải ra bao nhiêu thế kỷ bài pháp đó vẫn nguyên vẹn. Mà đó là cái tinh ba, là cái cốt tủy của Đức Phật dạy. Như vậy thì tất cả chúng ta tu nắm được chỗ tinh ba đó, thấy được cái cốt tủy đó, thì chúng ta phải nỗ lực, phải quyết tâm, sẽ là tu có kết quả. Tôi nói đó là lý thuyết bằng ngôn ngữ, bây giờ qua cái hình thức cụ thể để cho quý vị thấy, đó là 10 bức tranh tranh sâu. Đây là một cái lối minh họa của các thiền sư rất là khéo. Chúng ta thì chỉ là lý thuyết, chứ chúng ta không có minh họa được những hình ảnh đó. Thì đây quý vị thấy minh họa cái bước đầu của chú Trăng Trâu là gì? Đi tìm trâu. Phản quan không phải tìm lại mình sao? Phải không? Tìm mình đó là các ngài cụ thể hóa nó bằng một thằng trăng đi tìm con trâu đó. Như vậy thì minh họa này thật là tài tình. Rồi lần lần thấy cái gì nữa đó. Đi lần lần cái thấy dấu đó. Mình ban đầu mình tìm lại có cái tâm mình ra sao thì tìm lại tan biến, nhưng lát cho nó hiện lên, tan biến cái đó cái khác hiện lên, như là mình thấy được dấu chân của nó. À, thấy được dấu chân nó rồi sao nữa, từ 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 mới đi tới chỗ giằng co đánh đập với nhau. À, đó bây giờ mới thấy ló được cái đuôi, cái phần sau của con trâu, chứ chưa thấy trọn vẹn. Thì đó là trên đường tu, thường á học cái này người ta hay khó giải quyết, nói không biết con trâu là chân lý là hay là hư vọng. Bây giờ quý vị biết nó chân lý hay hư vọng, nó chỉ là một cái giả tướng, cho nên đến khi kết thúc thì nó không còn, nó mất. Như vậy thì từ tìm được nó, thấy được nó rồi thì chúng ta sẽ đi tới cái chỗ mà đương cột dây để mà lôi đầu nó. Bây giờ hỏi tất ở đây quý vị tới cái chỗ cột dây lôi đầu chưa? Đang cột dây lôi đầu nó, hai vị nó lôi mình chạy. Đó là cái chỗ mà tôi thấy hết sức là cụ thể. Như vậy thì từ cột dây lôi đầu nó rồi thì trở qua tới cái gì nữa? Tới cái tự tại, nắm dây mũi dẫn đi thông thả. Bây giờ quý vị thông thả chưa? Sao mà tu lâu quá rồi, đầu bạc trắng rồi mà chưa còn lắc đầu, nó chưa nắm dây mũi dẫn đi thông thả. Đó. Rồi từ cái nắm dẫn đi thông thả rồi tới cái gì nữa? Đây, đó, quý vị thấy ngồi trên lưng nó mà thổi sáo, vui chơi tự tại, nó vẫn còn mà mình làm chủ được nó. Đây là tôi nói cho quý vị thấy, vọng tưởng còn nhưng mà mình làm chủ được nó. Nhưng mà muốn thắng được vọng tưởng, cái điểm then chốt nhất là phải biết mình có cái thật, nhận chân mình có cái thật, thì cái thứ giả này mình mới làm chủ nổi. Còn không nhận mình có cái thật thì cái giả này nó lôi mình đi luôn, không có làm chủ. Vì vậy cho nên khi mình điều phục nó được, nó chưa hết, mà mình vẫn tự tại, mình vẫn ngồi trên lưng nó thổi sáo tự tại. Rồi từ cái đó quý vị đi lần lần tới, tới đây thì con trâu đâu mất, thằng chăn còn. Khi mình phản quan lại thì ban đầu cái niệm vọng tưởng nó vẫn còn, nhất là lúc đầu mình thấy nó mà không thắng nó. Rồi lần lần mình thắng nó và thắng nó nhưng mà chưa có điều phục được nó. Rồi từ từ điều phục được nó, nghĩa là nó có, cho có là có, cho không thì không. Thực ra chúng ta tu phải không phải rằng bỏ hết không nghĩ, chúng ta có nghĩ khi cần, còn khi không cần thì bỏ qua. Đó là nói cái sự tự tại ngồi trên lưng trâu chơi. Khi cần, ví dụ bây giờ quý vị bình thường không có chuyện gì thì lúc đó mình không cần nghĩ. Nhưng bây giờ lát nữa đi dạy học cần phải soạn bài thì lúc đó cho phép nghĩ, nhưng nghĩ dạy rồi ra thôi, không có thèm nghĩ nữa. Đó, thành ra tới giờ ngồi thiền thì đó là giờ ngồi thiền chứ không phải giờ suy nghĩ, đuổi nó cái một. Còn tới cái giờ ngủ, đây là giờ ngủ, không cho nghỉ, đuổi nó cái một. Thì như vậy mình tự tại chưa? Vẫn còn nó mà mình vẫn tự tại. Đó là cái khéo tu của mình. Rồi tới cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta thấy có một số người họ nói rằng tôi dạy tu là còn biết vọng không theo, phải không? Biết vọng không theo. Biết vọng là cái gì trong này? Là thằng trắng. Vọng là con trâu, phải không? Mình không theo nó, không theo nó thì nói như vậy thì còn có năng sở, tu không được. Bây giờ quý vị muốn điều phục con trâu mà để con trâu không, không có người chăn thì điều phục được không? Cho nên giai đoạn đầu phải có trâu, có chăn. Có trâu thì phải có chăn thì mình điều phục mới được. Như vậy thì cái người mà nói rằng tôi chỉ dạy biết vọng không theo, biết đó là năng, vọng là sở, thì còn năng sở đối đãi tôi không thấy đâu. Đó là người ta chỉ thấy cái phương tiện cho là cứu kính. Đó, khi mà chúng ta chinh phục con trâu rồi, tự do làm chủ nó rồi, rồi lần lần nó biến mất. Biến mất nhưng cái thấy, cái chăn đó vẫn còn. Ngó lại, ngó chừng nó mà không thấy. Một thời gian nó không có nữa, ngó làm chi? Phải không? Không còn ngó nữa thì chúng ta cần gì phải phản quan? Mà sáu căn tự tại, đó là tới lúc này hết trâu rồi cũng hết chăn. Như vậy thì như vậy mới là phải cái chỗ cứu kính của nó. Chứ còn như không vô làm sao tới cái này được. Như vậy thì nhiều người tu mà không biết đầu đuôi gốc ngọn, rồi cứ đặt hết chỗ cứu kính ở chỗ này nè, không có năng sở. Mà không năng sở thì làm sao buổi đầu tu cho được. Đó, thì khi mà qua khỏi cái năng sở này, không còn trâu, không còn chăn, đừng tưởng nó là hết, mà phải sao? Đó là cái chỗ mà Tổ Đạt Ma ngài nhắc Tổ Huệ Khả coi chừng rơi vào không đó. Thì ngài nói không sao được, rõ ràng thường biết, tức là chim bay về tổ, lá rụng về cội, trở về cái gốc hằng giác hằng trí của mình, chứ đâu phải là không. Đó, quý vị thấy nó hết sức là rõ ràng.